quá ha. Mình nhớ là hồi kia mình thanh niên trai tráng, tình thiếu niên khỏe. Có nhiều khi tôi cũng vậy đó, nhiều khi nhìn đó mà mình mới biết mình tôi bắt đầu vô thường, nó đã biến dịp. Chứ mình cứ nghĩ, mình cứ tưởng rằng là mình còn trẻ, giống như hồi xưa vậy đó, tại vì cái tâm mình nó còn như hồi xưa, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cái bây giờ cái thân xác nó đâu có theo tư tưởng của mình được, nó phải theo quy luật sinh lão bệnh tử. Nếu mà nói là tự nhiên con người ra sinh hết trơn đây rồi sống đời đời kiếp kiếp rồi đất đâu có cho còn chỗ đâu mà ở, phải không? Quý ông tử đâu phải cái đó quy luật đó đi rồi người khác tới. Chứ bây giờ mình nó ở đây hoài đồ rô cùng người ta dồn lại cái là ở đó đâu còn chỗ đâu người ta chứa, cho đất đâu có chỗ đâu mà ở, cho nên đó là quy luật, cho nên mới gọi là hoài khổ. Nó phải biến gì bây giờ nó tại sao Đức Phật nói gây khổ? Để cho chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đang nằm trong cái đó. Chúng ta ý thức, cứ bắt đầu chúng ta mới ý thức được à, vậy là mình đang khổ quá. Mình nhận ra được cái khổ này, nhưng mà bây giờ nhận chưa đủ. Bây giờ mình phải tìm tại sao mình phải khổ. Đó, Đức Phật nói đến cái chủ đề thứ hai, tập. Tập có nghĩa là sao? Tập là tập nhiễm. Tập là cũng như mình bắt chước, bắt làm, hồi trước chưa làm, bây giờ mình làm từ từ mình tập làm này kia đó, rồi cái bắt đầu những cái đó đó, cái mình làm đó nó mới đưa đến kết quả. Thì tại vì cái khổ Đức Phật nói là cái quả, cái quả trước, rồi bây giờ ngài mới nói cái nhân sau đó. Tại vì mấy vị khổ đó là do cái nhân mà đó làm những cái điều đó, bây giờ mới khổ gì nè, là tập đó. Cho nên vì chỗ đó với mà hơn nữa lúc đó đó, do chúng sinh là bất giác vô minh, một điểm bất giác vô minh khởi ra bao nhiêu phiền não mới tạo ra cái nghiệp ác này, và bây giờ mới khổ, mới sanh vào cái thế giới này hoặc là những cái thế giới đọa địa ngục ngạ quỷ chúng sinh gì đó. Đó là do cái tập này. Cho nên á, thay vì người ta phải nói nhân quả, nhân trước rồi quả sau, nhưng mà Đức Phật nói cái quả trước, tại chúng ta đang bị quả, rồi bây giờ mới chi ra cái gốc là tại sao mình phải bị mang cái quả này, rồi ngài nói cái tập, rồi lúc đó à, nguyên nhân là tại hồi xưa mình dễ dễ mình làm đó, thành ra bây giờ mình mới khổ. Rồi lúc đó đó Đức Phật ngài mới tiến thêm một bước nữa, bước thứ ba đó ngài mới nói bây giờ các ngươi đã, các con đã thấy được cái khổ, cái nhân của mình đã làm, mình đã làm cái việc gì bây giờ nó kết quả vậy, rồi bây giờ phải tìm cách hóa giải nó, tìm cách có thể là làm sao mình hóa giải rồi xóa trừ nó luôn. Thì lúc đó Đức Phật nói đạo khổ tập ông diệt là cái cách để diệt tiêu trừ những cái phiền não. Mình biết rồi, bây giờ giả sử dụ như quý Phật tử đấy nè, mình làm lỡ một cái việc gì đó là do mình có cái ý nghĩ mình muốn làm cái đó, bây giờ kết quả này như vậy, rồi bây giờ mình biết được những cái quả này với cái việc làm mà lúc đầu, thì bây giờ mình phải nó bằng cách là mình có làm nó không, đâu có làm thì tất nhiên là mình phải tìm cách để mình cố gắng làm sao mình hóa giải, mình giải quyết những cái mình đã làm trước kia. Cho nên cái chữ sám hối là vậy, sám những lỗi trước, hối những lỗi sau. Lỗi sau có nghĩa là những lỗi trước đã làm rồi không làm nữa, hối những lỗi sau là tránh né, rồi cố gắng làm sao đừng bao giờ để phạm những lỗi sau nữa, cho nên gọi là sám hối đó. Rồi bây giờ Đức Phật nói diệt, cái phương cách diệt để tiêu diệt những cái mà tập nhiễm của mình, rồi dụ phát trừ quá giải những cái khổ đau của mình đang chịu. Thì bây giờ đó, mà diệt đó là ngài nói là cái cách, phương cách tự diệt. Nhưng mà cái cách đó như thế nào? Rồi ngài mới nói đạo đế. Cuối cùng đạo đế có nghĩa là 37 giờ đạo. Ngài bày ra một vùng cổ, một bữa ăn vậy đó, giống như bây giờ có một cái ông chủ nhà đó mời khách tới, ông bày ra một bữa tiệc đó, trên cái cổ tiệc, trên bàn ăn, bên cổ giờ bàn tiệc đó đủ thứ thức ăn hết. Thì lúc đó khách mời tới đó, người nào muốn thích ăn món nào thì cứ lấy món đó ăn, phải không? Quý phụ nữ đi, mình tới mình thích ăn ngọt thì mình cứ lựa ăn ngọt mình ăn không à, hoặc là mình ăn mặn, mình thích ăn mặn cái gì mặn á, rồi hoặc là chua thì cái món đó là mình thích. Thì Đức Phật lúc đó ngài giống như vậy đó, ngài mới chỉ cho chúng ta nhiều phương pháp tu tập, trong đó có cái căn bản 37 phẩm trợ đạo, mà tứ diệu đế là nằm trong chỗ đó, là 37 phẩm trợ đạo đó là tứ như ý tốt, tứ chính cần, rồi ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, rồi tới bát chánh đạo. Thì bây giờ mình thấy cái món nào mình tu tập được á thì mình lấy cái đó. Có người tu tứ diệu đế, có người tu tứ chánh cần, có người tu cái pháp tứ như ý túc, hoặc là ngũ căn, hoặc là ngũ lực. Mỗi một cái gì nó có một pháp tu. Thì bây giờ có mình chọn mình thấy cái đó mình tu để mục đích là mình, cái cách Đức Phật nói là tiêu diệt cái nghiệp chướng của mình. Thành ra gì chỗ đó khi mà Ngài nói cái đế thứ ba gì thứ tư thì ngược lại cái kia, cái quả có cái khổ đó là quả, tập là nhân, nhưng mà diệt đó là nhân, đạo là quả. Nó ngược lại, tại diệt rồi mình mới chứng được quả vị đạo. À, đó diệt đó, trong đó là trong đó là những có những phương pháp tu tập 37 phẩm trợ đạo được chứng quả, được gặp đến quả, kết quả là đạo, đạo là thành đạo á. Thành ra thì chỗ đó đó trong tứ diệu đế là căn bản cho tất cả những người tu mà sơ cơ, chỉ cần áp dụng đó thôi, cái quả đầu tiên mà có thể mình có thể mình chứng được như là nãy tôi nói quý Phật tử là quả thánh, là từ tu đà hoàng tới tu đà hàm a na a la hán, chứng được là đạt được cái mình thành tựu được cái pháp môn tứ diệu đế là mình chứng được quả a la hán, là vô sinh, không còn bị sinh tử nữa, nhưng mà còn tu tiếp nữa nha, chứ không phải là tại vì mình cái đó là phương pháp tứ diệu đế là tu cho mình thôi chứ chưa tu cho người. Còn bây giờ hàng Bồ Tát bên đại thừa đó là tu lục độ ba la mật, là trong đó có độ chúng sinh, tu cho mình mà độ chúng sinh, cho nên bên đó nó trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi bố thí chứ, bố thí trì giới, bố thí có nghĩa là bố thí pháp độ chúng sinh, bố thí tài là giúp chúng sinh, giống như phương tiện trong đó có. Còn tứ diệu đế quý Phật tử thấy khổ tập diệt đạo đâu có chỗ nào mà nói là độ chúng sinh đâu, toàn là tu cho mình không ha. Tại vì để mình ý thức khổ là mình thấy được khổ, rồi nguyên nhân cái sanh ra cái khổ đó, rồi bây giờ phải có phương cách tu tập để mình diệt đó, để chứng được đạo quả. Đó pháp tứ đế, tứ đế là tứ thánh đế, là để cho tất cả những người căn bản. Cho nên lúc đó những vị Đức Phật độ với Cầu Bồ Đề ở Dương Lộc Uyển đó là năm anh em Kiều Dần Như, lúc đó là những vị đó họ tu những phương pháp thanh văn là tứ diệu đế này, rồi bên duy giác là cũng là tiểu thừa nhưng mà tu thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, nhưng mà cái này tứ diệu đế là lúc đó năm anh em Kiều Dần Như đệ tử của Đức Phật đầu tiên thọ nhận cái pháp đó là tu bên tiểu thừa, là mấy ông kia lo tu tập cho chính mình trước đi, đừng có nghĩ rằng là bây giờ đi độ chúng sinh, tại vì mình chưa chứng, chưa độ mình làm sao mà đi độ được. Cũng giống như quý Phật tử thế nè, mình tình cờ mình đi ngang một ngọn sông, một con sông nào đó, cái tự nhiên mình thấy có người chết đuối như kia, cái tự nhiên cái mình cũng khởi lòng từ bi, nhảy xuống, tới chừng nhảy giữa chừng mới chợt nhớ lại mình không biết lội, rồi cái lúc đó cái hối hận xuống dưới, tưởng là cứu được người đó lôi mình luôn. Cho nên vì chỗ đó bây giờ vấn đề người tu tập cũng như vậy chị đó, mình muốn làm là mình phải coi khả năng mình có độ được người hay không, mà mình đã làm được cho mình chưa. Do đó thì thành ra gì chỗ đó mình phải làm trước. Bên Bồ Tát đó thì làm vừa độ, rồi bên tiểu thừa thì họ muốn làm hoàn tất xong họ mới làm những công việc kế tiếp. Mà nhưng mà đa số bên thanh văn, bên hàng thanh văn á, duyên giác các gì đó họ tu xong rồi cái họ ngao ngán lắm, họ ngao ngán sinh tử, rồi vào nhà lửa này, mỗi lần mình ra rồi mình vô, mình ra rồi á, mình đã chạy ra khỏi nhà lửa là mai là mình không bị thiêu như mấy con heo á, tại vì từ người ta nói thiêu heo á, mấy con thành con thiêu cháy mình rồi, tự nhiên bây giờ mình chạy vô nữa làm sao có khả tinh thần nào mà chạy vô. Nhưng mà tại vì các vị đó chỉ cái năng lực, chỉ cái phạm vi nào đó, khả năng tới đó thôi. Chứ không, các vị Bồ Tát á, khi chứng quả cũng giống như bên các vị đó chứng quả A La Hán rồi, cơ quả vị thánh rồi, nhưng mà các ngài đó bây giờ phải lăn xả vào thế gian này, không muốn là mình chứng quả Phật sớm, không muốn an lạc cho mình cá nhân mình, trở lại thế gian này, ra khỏi nhà lửa rồi vô trong nhà lửa lại, nhưng mà vô đó có bản lãnh, tại vì lúc đó mình thấy rằng là mình đầy đủ năng lực vô bản lãnh, đúng như các vị A La Hán cũng có thể có năng lực, tại vì các ngài đã chứng quả vô sanh rồi, bây giờ vô nhà lửa cũng không sao hết trơn á, đâu bị sinh tử đâu, nhưng mà các ngài vô thấy ngán qua. Mình ở trong đó rồi bây giờ mình ra được là cả một cái giai đoạn rất là khó khăn, bây giờ sợ quá thôi, sợ vô đó dính, cho nên vội nhận niết bàn. Đức Phật ngày vừa nãy tôi nói quý đồ á, trong kinh Pháp Hoa cũng nhắc lại, ngày xưa Đức Phật chê trách thành văn rồi mới tán dương công hạnh của các vị Bồ Tát, tại vì các ngài khen các vị thanh văn, các ông đã có tinh thần dũng cảm, đã vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi nhà lửa tam giới, nhưng mà các ông ấy, ích kỷ quá, chỉ lo cho mình thôi à, rồi thì cũng như là cứu độ cho chính mình thôi, rồi trong khi đó mình để cho chúng sanh mặc kệ, mà trong đó chúng sanh đó là ai? Chúng sanh đó là cha mẹ mình, chúng sanh đó là những bạn hữu của mình, mình cũng nhờ những chúng sanh đó mình hôm nay được tạo ra được thân hình này là do cha mẹ, rồi bạn hữu giúp đỡ.